Dòng sông cỏ mục, tập 13. 2 giờ sáng, chiếc Alpha 12 trôi lềnh bềnh giữa dòng sông. Sợi dây neo căng thẳng băng, gió thì thổi ù ù, mang theo những giọt nước mưa tạt vào mặt rác rạc. Trùm kính người bằng chiếc phông xô, Hiệu ngồi co ro trên mui tàu. Còn Tánh thì tay cầm khẩu M16, đi đi lại lại vòng quanh tàu. Ba đêm trôi qua rồi, vì lý do an ninh cho nên Hiệu rút tàu neo ra giữa sông. Mỗi ca gác thì phải có 2 người. Vì thiếu hụt nhân viên nên đôi khi Hiệu phải gác 2 ca liền một lúc. Anh thức từ 11 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng, rồi ngủ li bì vào ban ngày. Mặt sông và hàng cây đen mờ mờ hai bên bờ hầu như chìm mất trong màn mưa giăng trắng xóa. Đưa Starlight Scope lên quan sát dòng sông, Hiệu lắc đầu rồi lẩm bẩm: mưa gì mà mưa hoài. Tháng năm mà anh, mưa cho người ta làm ruộng chứ anh. Tánh nói vọng lên khi nghe Hiệu than. Rồi Tánh nói tiếp: anh đi hút thuốc đi, để tôi coi chừng cho. Ẩm ừ giây lát rồi Hiệu mới chịu rời chỗ ngồi trên mui, khom người chui xuống hầm tàu. Anh cởi cái phông xô ra rồi lấy khăn lau khô mặt mày, đoạn ngồi xuống ghế làm bằng 2 thùng đạn đại liên. Bật lửa đốt điếu thuốc và hít một hơi dài xong nhả khói ra từ từ. Anh nhìn vơ vẩn căn hầm chứa dụng cụ. Không khí rất là ẩm mốc, ngai ngái một mùi kỳ cục giống y như mùi chuột chết, hòa lẫn với mùi thuốc súng và khói thuốc lá, quyện trong căn hầm nhỏ hẹp. Hít vội vài hơi thuốc xong, Hiệu leo nhanh lên sàn tàu. Mặc dù nước mưa tạt vào mặt ướt đẫm, anh lại cảm thấy khoan khoái hơn. Mưa đã tạnh và trời trong hơn một chút. Tánh cầm Starlight Scope lên quan sát. Anh Hiệu. Tánh kêu lên 2 tiếng và Hiệu trả lời cọc lóc: gì? Có cái gì giống như chiếc ghe ở giữa sông. Hiệu chụp lấy ống nhòm trong tay của Tánh. Trên mặt sông rộng mờ mờ hơi nước, không phải một mà là 2-3 chiếc thuyền hiện lên. Gọi tụi nó dậy mau lên. Khi 4 nhân viên tề tụ trước mũi tàu, Hiệu ra lệnh thật nhanh: Đạt vào U50, mình lên U20 ly, Cam và anh kéo neo, còn Tánh thì lái tàu. Bum bum, tiếng máy tàu nổ giòn giả. Rồi chiếc Alpha 12 vừa kéo neo vừa chạy tới. Bập bập, Hiệu giọng liền một lúc 2 trái sáng. Dưới ánh sáng quả châu, 5 người lính thủy thấy 3 chiếc ghe tam bản chỉ còn cách bờ không xa. Hiệu ra lệnh nhanh và gọn: Đạt, bắn ghe. Mình bắn lên bờ bên phải, còn Cam bắn bên bờ bên trái. Tánh 1500 vòng. Nhận lệnh, Tánh nhấn ga tới trước. 2 mái dầu cặn mấy trăm mã lực rú lên, khói đen phun ra mù mịt và chiếc Alpha 12 rẽ nước chạy tới mục tiêu. Đạt miết cò, âm thanh của khẩu 12 ly 7 gập gừ. Đạn lửa kéo thành dây đỏ rực trong bóng đêm âm u. Khẩu rẽ bát, chạm nổ của mình chớp chớp hàng loạt ánh sáng trong bờ. Qua ống kính của Starlight Scope, Hiệu thấy rõ là 2 chiếc ghe tam bản đang giật giờ trôi trên mặt nước. Đạn của địch từ trong bờ cũng bắt đầu bắn ra nhiều hơn. B40. Mình la lớn khi thấy một đống lửa từ trong bờ xẹt ra. Ánh lửa nhán lên sáng rực, kèm theo tiếng nổ đùng bùng lỗ tai. Chiếc tàu sắt rung chuyển vì trúng một trái B40 vào bên hông. Chạy sát bờ, hét vào tai Tánh xong, Hiệu nhảy tọt xuống sàn rồi chạy nhanh ra sau lái. Anh chụp lấy khẩu M79 tự động bóp cò. Hàng chục tiếng bụp bụp của lũ đạn vọt ra khỏi nòng, rồi lát sau âm thanh ì ầm rền rền khắp nơi bên bờ nam của dòng sông. Hiệu chỉ ngừng bắn khi dây đạn 100 viên của khẩu M19 tự động không còn một viên nào. Địch cũng ngưng tác xạ vì biết không thể nào ngóc đầu lên dưới làn đạn của chiếc tàu sắt. Tuân theo lệnh của Hiệu, Tánh lái xà tàu sát dọc bên bờ sông. Chiếc tàu sắt to lớn, dình dàng, bây giờ sẽ biến thành mục tiêu rất dễ bắn cho súng của địch. Cắt, bùm, tập tập. Ánh lửa lóe ra từ trong bờ. Hiệu nghe được tiếng đạn chạp vào vách sắt. Bốn khẩu súng cùng lượt nhả đạn và cùng nhắm vào một mục tiêu. Phùng không gian nhỏ hẹp như bị nung chảy bởi hàng ngàn viên đạn đủ loại. Chiếc Alpha 12 đảo một vòng thật gắt để trở lại chỗ cũ. Tuy nhiên, không còn tiếng súng nào bắn cả từ phía địch. Dừng tàu lại nơi hai chiếc ghe bị chìm, Hiệu ra lệnh cho nhân viên của mình tìm kiếm xác chết, nhưng không thấy gì hết. Mưa lại bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Bốc máy báo cáo cho bộ chỉ huy giang đoàn xong, Hiệu ra lệnh cho Tánh lái tàu về chỗ cũ. Mưa vẫn rơi đều trên mặt sông vắng lặng. Mười Tình ngồi đối diện với một người đàn ông tuổi trạc 40, mặc bà ba đen và mang dép râu. Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng, tôi xin lỗi về chuyện xảy qua đêm hôm qua. May mà đồng chí đã qua sông rồi. Người đàn ông được Mười Tình gọi là đồng chí chính là Đỗ Vịnh. Hắn mang quân hàm thiếu tá của mặt trận, đồng thời cũng là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn K1, một đơn vị chủ lực miền của tỉnh Long An. Hôm nay, hắn về vùng Đức Hòa điều nghiên kế hoạch để đánh chiếm làng Lương Hòa làm bàn đạp, rồi tấn công quận Bến Lức trong cuộc tổng công kích đợt 2. Đồng chí biết gì về chiếc tàu của địch? Mười Tình hơi do dự trước câu hỏi của Vịnh. Có lẽ cô biết câu hỏi của mình khó trả lời cho nên Vịnh giải thích thêm. Tôi muốn biết về tên chỉ huy của chiếc tàu. Hắn có bao nhiêu nhân viên, tàu có vũ khí gì? Ngừng lại như để suy nghĩ một lát, hắn giọng nói tiếp. Tôi không ngại quả lực của chiếc tàu, vì nó ở dưới nước, còn mình thì đánh trên bờ. Tuy nhiên, nếu khéo sử dụng, nó cũng có thể yểm trợ một cách hiệu quả cho ngôi đồn của địch. Mấy lần đồng chí bị đám nghĩa quân đánh xiển niễn. Mười Tình làm thinh cúi đầu nhìn xuống đất. Ánh mắt sắc sảo và nghiêm lạnh của vị tiểu đoàn trưởng đại diện cho mặt trận nhìn và chăm chú vào kẻ đối diện. Giọng nói trầm và nghiêm của hắn vang lên trong căn hầm nhỏ hẹp. Mấy lần thua trận là vì đồng chí khinh địch và không biết rút tỉa kinh nghiệm và không biết điều nghiên chiến trường một cách kỹ càng hơn. Đồng chí đã quên mất câu tứ khoái nhất mạng mà mặt trận đã đề ra. Sau vụ tổng nổi dậy này, tôi sẽ đề nghị với mặt trận cho đồng chí đi học một khóa để đả thông tư tưởng, hầu thi hành đúng theo đường lối của cách mạng mặt trận. Tuy ngoài mặt không lộ ra cử chỉ nào, nhưng Mười Tình rung thầm trong lòng vì những lời đe dọa ngầm của Vịnh. Bốn chữ đi học một khóa có nhiều nghĩa lắm. Vì hắn có nhiều người quen biết, khi được mặt trận gửi đi học một khóa để đả thông tư tưởng, và những người đó đều đi bất biệt không bao giờ trở lại, và không còn được ai nhắc tới tên nữa. Giết lầm còn hơn thả lầm. Mười Tình thuộc câu nói đó, huống chi mặt trận không bao giờ lầm lẫn. Thưa đồng chí tiểu đoàn trưởng, thằng thuyền trưởng chiếc tàu tên là Hiệu. Nó còn trẻ, 23-24 tuổi gì thôi. Nghe nói cha mẹ nó là thành phần tư bản. Còn nó cũng có học cao lắm. Nó làm bạn với con xã trưởng tên Hiền. Con nhỏ này cũng là đứa có học. Đầu tú tài nhưng không chịu đi dạy học mà đi nhận chức xã trưởng. Vinh gật gù, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng vì những điều Mười Tình vừa nói ra. Tuy không nhiều chi tiết lắm, nhưng cũng đủ cho hắn biết mình đang đụng phải cái lớp thanh niên tuổi trẻ có học thức, yêu nước và sống chết cho cái gì mà họ tin tưởng. Đó là lớp thanh niên trí thức mặt trận sợ nhất và bằng mọi giá phải tiêu diệt đến tận gốc tận rễ. Giọng nói khàn khàn của Mười Tình vang lên. Bọn chúng còn một thằng nữa tên là Ba Chung. Từ hồi nhỏ nó nổi tiếng lì, mẹo và khôn lanh. Nó chỉ huy đám nghĩa quân Lương Hòa. rút điếu thuốc ruby mười tình dọc đầu xuống mặt bàn mấy cái, rồi đưa cái bật lửa đốt thuốc. Đợi cho mười tình bập bập mấy cái rồi hít một hơi thật dài, Vịnh nói trong lúc nhìn mười tình nhả khói ra: "Chà, đồng chí sang thật đó, có cả bật lửa shippo của đế quốc." Mười tình cười gượng trả lời: "Thưa đồng chí, cái này là quà chiến thắng tôi lấy được của thằng sĩ quan ngụy. Nếu đồng chí ưng thì tôi xin tặng." Hiểu ý của mười tình, Vịnh xua tay cười nói: "Cảm ơn đồng chí, tôi nói giỡn cho vui, chứ tôi quen xài que diêm rồi." Nói dứt câu, Vịnh đứng dậy: "Bây giờ cũng chiều rồi, sáng mai tôi sẽ tới quán uống cà phê." Mười tình trợn mắt lom lom nhìn Vịnh: "Đồng chí cẩn thận, tôi sợ." Xốc lại khẩu súng đeo bên hông, Vịnh cười cười rồi nói: "Đồng chí đừng lo, tôi là người lạ mới tới đây nên cũng không sợ ai biết mặt. Vả lại..." Im lặng không nói thêm. Mười tình nhìn bóng của Vịnh khuất sau thân cây. Kể từ khi theo mặt trận cho tới bây giờ, hắn mới thấy sợ. Dù chỉ là nỗi lo sợ vu vơ, nhưng cũng đủ làm cho hắn phải thở dài. Hiểu bước vào quán cà phê của hai nhàn, một bà già hiền lành và vui vẻ. Nhờ quen với Hiền cho nên anh đã được nàng cho biết đại khái về mạng lưới tình báo nhân dân của làng Lương Hòa. Với sự cộng tác mật thiết của ba chung, Hiền đã tổ chức được những trạm lượm tin khá tinh vi. Quán cà phê của bà Hai Nhàn là một trong những trạm lượm tin này. Bề ngoài, bà là một bà già nghển ngãng đủ khổ, nhưng bên trong bà ta chính là mật báo viên đắc lực. Vì cái quán cà phê của bà nằm ngay tại ngã ba trên Hương Lộ, nối liền hai quận Bến Lức và Đức Hòa. Vì bất kể ai, kể cả dân làng và người lạ mặt bước vào quán, đều bị sự theo dõi của bà Hai Nhàn. Bà già này nghe ngóng nhận diện rồi báo cáo thẳng tới Hiền. Như đã nhẵn mặt, bà Hai Nhàn đặt trước mặt Hiệu ly cà phê đen bốc khói, đoan lắng lặng rút vào bếp lo công chuyện của mình. Thông thả đốt điếu thuốc, anh đơ đãng nhìn con đường đá đỏ chói ánh nắng của một ngày vào đầu tháng 5. Anh hơi mỉm cười khi thấy bóng Hiền vừa bước ra khỏi văn phòng xã. Tuy quen nhau không lâu lắm, nhưng tình cảm giữa anh với Hiền khá thân, tới độ hai người có thể thành thực bày tỏ cảm nghĩ cho nhau mà không làm buồn phiền hoặc chạm tự ái của ai hết. Hiền đã bật cười ròn rã khi nghe câu nói: "Hiền cái bốc xì, Hiền cái khỉ khô, dữ hơn bà chặn lửa mà tên Hiền cái gì." Đó là những câu nói của Hiệu lúc trình diện đại quý bền. Hiệu cũng cười vui thích vì biết Hiền nghĩ anh là ông lính thủy dễ ghét. Hiệu đón cô bạn gái bằng nụ cười và ánh mắt chan chứa tình cảm, tới độ làm cho Hiền xao xuyến. "Anh Hiệu đợi Hiền có lâu không?" Hiền cười và hỏi khi ngồi xuống cái ghế đối diện với bạn. Hiệu cười cười trả lời trong lúc hớp ngụm cà phê: "Lâu thì cũng lâu, nhưng tôi đợi được." Hiền hơi nhăn mặt khi nghe tiếng tôi của Hiệu. "Sao bữa nay anh Hiệu khách sáo vậy? Tiếng tôi của anh Hiệu ở đâu mà ra?" Hiệu cười ăn miếng trả miếng: "Nó từ tiếng anh Hiệu của Hiền đó." Hiền cười hăng hắc trong lúc đưa tay lót ly đá chanh của bà Hai Nhàn. "À, thì ra vậy." Liếc nhìn quán vắng chỉ có hai người, Hiền thì thầm: "Bữa nay anh có làm cái gì không?" "Chi về chi vậy? Hiền tính rủ anh làm cái gì?" "Về nhà nội của Hiền chơi." "Ở đâu?" "Ở ngoài chợ Bến Lức á, nội có vườn trái cây lớn lắm, mình tha hồ ăn." Uống cạn ly cà phê đen, Hiệu gật đầu: "Ừ, đi thì đi, nhưng anh phải về tàu nói cho nhân viên đã biết." Hiền cũng về nhà mượn xe gắn máy của anh Hài, xong xuống tàu đón anh. Hiệu tính tiền rồi hai đứa bước ra đường. Được chừng 100 bước, tới ngày ngã ba, Hiệu rẽ trái còn Hiền đi theo lộ đất đỏ một quãng ngừng trước ngôi nhà lợp ngói. Hai nhàn hơi ngước đầu lên khi thấy người khách lạ bước vào quán của mình. Quần kaki nâu đậm, áo sơ mi trắng ngắn tay, dài bata trắng, tóc cắt ngắn. Người lạ có vẻ nửa quê nửa tỉnh. Chào bác. Người khách lên tiếng trong lúc đi tới cái bàn đặt cạnh cửa sổ. Chào chú uống cái gì? Bà Hai Nhàn lên tiếng, khách cười và nói, bác cho tôi ly cà phê đá. Lát sau, bà Hai Nhàn đặt ly cà phê đá trước mặt khách kèm theo câu hỏi, chú ở đâu tới? Vịnh hơi cau đôi mày rậm. Xuyên qua câu hỏi của chủ quán, bà biết hắn là người lạ mặt ở chỗ khác tới. Có lẽ biết sự thắc mắc của khách nên bà Hai Nhàn nói liền, chú đừng có lấy làm lạ, mấy đứa ở đây tôi biết mặt hết trơn hết trọi à. Tay quậy đi cà phê, người khách cười trả lời bằng giọng trầm và từ tốn, tôi tên Vịnh ở bên Đức Hòa. Liếc một vòng quanh cái quán vắng, Vịnh tiếp, chắc lúc này buôn bán ấy ẩm lắm. Hiểu ý Vịnh, bà Hai Nhàn cười gấp chuyện, ế ẩm thì cũng ế ẩm, nhưng cũng đủ cho tôi đắp đổi qua ngày. Chủ mua bán cái gì vậy? Vịnh cười hớp ngụm cà phê xong mới nói, tôi qua đây để mua thơm, mua dừa, rồi đem về bán lại cho bạn hàng ở bên Đức Hòa. Vậy hả? Thời buổi này mận ăn khó quá à, đánh nhau tùm lum. Dạ, chiến tranh nên cái gì cũng khó khăn và mắc mỏ hết. Đường xá thì bị đặt mìn hay đắp mô. Ở đây qua Đức Hòa gần xích à, mà khi tôi phải đi vòng lên miệt Bình Chánh, Sài Gòn, rồi mới đi Đức Hòa được. Bà Hai Nhàn gật đầu, dạ đây cũng có nghe mấy đứa trẻ nó nói như vậy. Vịnh quẹt diêm đốt điếu thuốc, bập bập vài hơi rồi giả khói ra xong mới cười hỏi, con cháu của bác chắc cũng đi lính phải không? Bà Hai Nhàn liếc nhìn Vịnh, nói một câu vô thưởng vô phạt, ừ thì tụi nó cũng có đi lính, bên này cũng có mà bên kia cũng có. Giặc này thật là lạ, anh chị em bà con họ hàng quánh nhau tùm lum hết. Liếc nhìn một vòng quanh cái quán vắng tanh không có khách, bà ta hạ thấp giọng nói, chú mua bán cha mận ăn khắp nơi, chắc thấy nhiều chuyện lạ lắm phải không? Chú có gặp mấy ông bên kia không? Vịnh ngần ngừ chưa trả lời, bằng cách đưa ly cà phê đá lên uống một hớp xong, hít một hơi thuốc dài, rồi mới nói, thì tôi cũng có gặp, lâu lâu mấy ổng cũng ra chặn đường. Có khi họ xin mình ủng hộ, có khi họ giảng về cách mạng. Mình làm ăn mà, ai nói sao thì nghe vậy phải không bác? Bà Hai Nhàn vừa nhai trầu vừa trả lời, thì vậy chứ sao, mấy ông của mặt trận về xin giúp đỡ thì tôi cũng giúp đỡ, mấy ông quốc gia nói ủng hộ thì tôi cũng ủng hộ. Mình là dân ngu khu đen mà, nắng chiều nào che theo chiều đó. Bác nói giống ý của tôi, thời buổi bây giờ ai nói sao mình nghe vậy. Bà Hai Nhàn ngừng nói khi thấy ba Chung bước vào cửa. Chú bà mạnh giỏi ha chú bà. Ba Chung cười đáp trong lúc đi tới cái bàn trong góc. Dạ mạnh, chú uống cái gì để tôi mừng cho chú. Vừa nói bà Hai Nhàn vừa nháy mắt làm hiệu, hiểu ý. Người trung đội trưởng Nghĩa Quân của xã Lương Hòa cười lên tiếng, dạ bác cho hai ly cà phê đen. Từ lúc ba Chung có mặt, Vịnh im lặng hút thuốc với uống cà phê, trong lúc kính đáo quan sát cái ngôi đồn Nghĩa Quân nằm trơ vơ trên khoảng đất trống được gian kẽm gai chằng chịt. Ngôi đồn tuy nhỏ nhưng khá kiên cố với bốn vọng gác nằm bốn góc. Riêng hầm trú ẩn ngay chính giữa được xây xi măng và đắp bao cát chung quanh. Điều khiến cho hắn để ý là vị trí của ngôi đồn. Hai mặt Bắc và Nam hoàn toàn trống trải. Mặt Đông là khu vườn dừa và xa hơn chút nữa là ngôi thờ màu trắng. Hướng Tây, là hướng yếu nhất của ngôi đồn vì nằm gần khu nhà của dân chúng. Muốn tránh đánh chiếm ngôi đồn này, hắn phải tấn công từ hai mặt đông và tây, nhất là mặt tây, vì có thể núp vào nhà của dân làng. Điều này có lợi mà cũng có hại. Có lợi là lính của hắn núp vào dân thì địch sẽ không dám bắn vì sợ thiệt hại cho dân chúng. Còn có hại là nếu mà dân chúng sẽ càng ngày càng sợ sệt và xa lánh mặt trận. Tuy nhiên, hắn đã được lệnh của thượng cấp là bằng mọi giá phải chiếm cho được Lương Hòa, để rồi làm bàn đạp tấn công Bến Lức, sau đó kiểm soát cây cầu và làm gián đoạn lưu thông từ miền Tây lên Sài Gòn. Tuy chăm chú đọc nhật trình, song Ba Chung kính đáo quan sát người đàn ông lạ mặt đang ngồi nơi cửa sổ, vì bà Hai Nhàn đã làm ám hiệu bằng cái nháy mắt. Lát sau, Ba Chung uống cạn ly cà phê rồi tính tiền, bước nhanh về hướng văn phòng xã. Chừng 10 phút sau, Vinh cũng bước ra khỏi quán. Ngồi lên yên chiếc xe Honda, hắn còn ngoái nhìn ngôi đồn Nghĩa Quân lần nữa, rồi mới chậm chậm lái xe trên con đường đá đỏ đi về hướng Đức Hòa. Qua khỏi xóm nhà cuối cùng, Vinh từ từ giảm tốc độ, đoạn ngừng lại nơi rặng trăm bầu rậm rạp, cách cây cầu bắc qua kinh sáng chừng trăm thước. Anh ba có thấy hắn không? Tất lên tiếng hỏi, bắt giác vào ống dòm, Ba Chung cười hà hà. Thấy chưa, tàu thấy thằng Mười Tình đứng chờ thằng Chả mà. Theo lời bà Hai nói thì cái thằng này là tên Vinh. Chắc tàu cũng phải lên chi khu để nhờ bà Hai tìm ra lý lịch của hắn. Từ đó mình mới biết hắn là ai và làm gì có liên hệ như thế nào với Mười Tình. Chú mày nên đặt lính của mình trong tình trạng báo động cũng như theo sát thằng cha Vịnh này đó. Đưa cái ống dòm cho Tất, Ba Chung cười hỏi, chú mày biết xài cái này không? Tất gật đầu không do dự. Biết chứ, chú Hiệu chỉ cho tôi rành lắm mà. Đốt điếu thuốc Pasto xanh, Ba Chung lao lên chiếc Honda, còn Tất vẫn hướng ống dòm về phía rặng trăm bầu. Đêm lấp lánh sau, gió thổi nhẹ nhẹ. Chiếc Alpha 12 neo giữa sông, cách khu vườn thơm một quãng xa xa. Sóng vỗ tí tách vào màn tàu. Hiền và Hiệu ngồi im lặng trên mui. Đúng theo kế hoạch hành quân, thì Hiền cũng với một tiểu đội vũ trang đầy đủ lên tàu của Hiệu chờ đợi. Khi nào Vịnh và Mười Tình tấn công vào làng, thì Hiền sẽ dẫn tiểu đội của mình đánh sấn vào ngang hồng địch, trong lúc Hiệu sẽ sử dụng quả lực của tàu để yểm trợ cho hai cánh quân. Tuy nhiên, hai đêm đã qua mà chưa có gì xảy ra hết, khiến cho lính Nghĩa Quân và lính trên tàu đều tỏ ra mọi mệt mỏi và chán nản. Mấy giờ rồi Hiền? Hiệu hỏi nhỏ, cô xã trưởng của làng Lương Hòa cười thành tiếng ngắn. 1 giờ. Anh không có đeo đồng hồ hả?
Không.
Tại sao?
Cầm mẹ đó rồi.
Hiền quay lại thì thầm vào tai Hiệu. Anh hư quá, anh có biết không?
Biết chứ. Má anh nói là anh phải có vợ mới nên người được.
Thì anh lấy vợ đi.
Ai mà thèm lấy anh.
Nói xong, Hiệu quay sang nhìn. Anh thấy một ánh mắt long lanh sáng trong đêm tối. Nếu có người thèm thì anh nghĩ làm sao?
Hiệu cười nhỏ.
Ai mà biết. Hiền trả lời. Hiệu ngửi được mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ thân thể của cô bạn gái. Tuy là chậm chạp, nhưng tình cảm của hai người đã vượt qua giới hạn bạn bè để từ từ trở thành tình yêu. Hiểu biết và thông cảm. Vả lại cùng đứng chung chiến tuyến chống cộng sản, cho nên hai người rất là thân thiết và quý mến nhau. Họ có cũng những có những cái khác biệt phát sinh từ giáo dục của gia đình và hoàn cảnh sống. Tuy nhiên, họ chấp nhận sự khác biệt này với hy vọng là tình yêu sẽ khiến cho họ gần nhau hơn để san bằng những dị biệt này.
Anh đi xuống hầm hút thuốc, Hiền đi theo không?
Đi, em khát nước. Đôi bạn lần lượt chui vào khung cửa hẹp. Hiếu dùng đèn bấm để soi cho Hiền thấy chiếc cầu thang để bước xuống hầm tàu. Ngồi rụt chân lên cái ghế làm bằng hai thùng đàn Đại Liên, Hiền cười và nói: "Có chuột không anh?" Hiếu trả lời trong lúc rót ly nước vào cái ly nhựa trao cho Hiền.
"Có, Hiền sợ chuột hả?"
Đoạt lấy ly nước, hớp một ngụm nhỏ, Hiền cười rồi nói: "Em không có sợ mà em ớn, nhất là chuột con đó, nó mềm mềm, đỏ hỏn thấy mà ghê." Hiếu cười lên và đùa nói:
"Anh tưởng Hiền sợ đàn ông hơn sợ con chuột."
Nhìn chăm chăm vào mặt ông thuyền trưởng, Hiền nói một câu khiến cho Hiếu phải bật cười thành tiếng dù đang bận đốt thuốc. "Đàn ông dễ thương như anh thì Hiền không có sợ." Hiếu cười cười rồi nói:
"Anh dễ thương mà khó nuôi lắm đó."
Đưa trả cái ly không lại cho Hiếu, Hiền nói nửa đùa nửa thật: "Không có sao, em đủ thuốc sức nuôi 5 con với một chồng mà." Hết hơi thuốc lá rồi nhả khói từ từ. Hiếu bật cười vui vẻ khi nghe câu nói của Hiền. Vừa tắt điếu thuốc, anh đứng dậy. Hiểu ý, Hiền cũng bước tới cầu thang. Đặt một chân lên cầu thang, nàng ngoái đầu xuống hỏi: "Anh chưa lên à?"
"Em lên trước đi, anh đi sau."
Đứng cạnh một cây cao của đôi dàn radar, Hiền im lặng nhìn vào trong bờ. Hàng dừa đen thẳm, thấp thoáng ánh đèn dầu. Mặt trăng vừa ló lên khỏi rặng trăm bầu. Nước bắt đầu lớn khiến cho chiếc Alpha 12 phải quay mũi về hướng Bến Lức.
"Hiền ngủ đi, vào giường anh mà ngủ."
Hơi lắc lắc cái đầu, Hiền nói nhỏ chỉ vừa đủ cho Hiệu nghe.
"Không, Hiền muốn nằm trên môi."
Mỉm cười trong bóng tối, Hiệu thì thầm:
"Nằm trên môi sương xuống lạnh lắm đó."
Hiền hỏi nhỏ: "Anh không ngủ hả?"
"Không, anh phải thức để gác."
"Vậy thì Hiền thức với anh." Khẽ gật đầu, Hiệu nắm tay lôi cô bạn gái lên môi, quấn cái mền nhà bên quanh người. Hiền ngồi im lặng nhìn vào bờ, đưa tay lên che miệng ngáp cái.
"Hiền nằm ngủ một chút đi."
"Dạ." Nói xong, Hiền nằm xuống bên cạnh Hiệu. Dù gió thổi và sương xuống ướt cái mền, song nàng cảm thấy rất là ấm áp.